Đình Đình phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024. Câu lạc bộ nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh sinh hoạt định kỳ và gặp mặt hội viên nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Chương trình còn có bài ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội ở Bình Định năm 2024. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều hôm qua, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành. Năm 2024, ngành nội chính đảng đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra. Ban đã hoàn thành xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương 10 đề án lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp, kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo cả công tác phòng chống lãng phí, đưa phòng chống lãng phí phải tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực, phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm theo đúng quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa nghiêm khắc vừa nhân văn đúng quy định pháp luật. Ngành nội chính cũng đã hoàn thành rà soát sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đạt được trong năm 2024. Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng, đòi hỏi ngành nội chính đảng tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao hơn, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác nội chính phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp. Tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt toàn diện, tạo chuyển biến mới, đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong toàn xã hội. Tham mưu thực hiện có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị và chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tăng cường kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong công tác cán bộ và trong các cơ quan chức năng. Phòng chống lãng phí tiêu cực trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản của các cơ quan tổ chức sau sắp xếp tinh gọn, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính đảng có bản lĩnh, thực sự chắc, sắc, đắc, góp phần cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm qua đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024 với chủ đề Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng. Tại hội nghị, nhiều câu hỏi của nông dân đã đưa ra để đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ như cần hoàn thiện cơ chế chính sách, nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Xây dựng quy hoạch các vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường đối với nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng đối tượng bảo hiểm nông nghiệp, giải quyết và tháo gỡ những hàng rào kỹ thuật, các tranh chấp pháp lý quốc tế, đảm bảo hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, ổn định thị trường xuất khẩu hàng hóa nông sản, chính sách về tiếp tục khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đổi mới hình thức tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân, lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, một số vấn đề được Thủ tướng trực tiếp đối thoại giải đáp ngay tại hội nghị. Một số vấn đề Thủ tướng chỉ đạo giao cho lãnh đạo các bộ ngành liên quan giải đáp, xây dựng giải pháp theo lộ trình, bảo đảm tính hiệu quả, bền vững.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy hôm qua đã phối hợp với câu lạc bộ, nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh, tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ và gặp mặt hội viên câu lạc bộ nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025. Đến dự có các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng đã thông tin thêm đến các đại biểu về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và việc cụ thể hóa triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, của quân và dân, Bình Định đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tiềm năng lợi thế của tỉnh được phát huy. Đạt được kết quả này là từ sự quyết tâm cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, sự ủng hộ đồng hành của nhân dân cũng như những đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Nhân dịp năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chúc các đồng chí, nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh và gia đình đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục có những ý kiến tham gia góp ý với lãnh đạo tỉnh trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đưa Bình Định ngày càng phát triển, tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Chiều hôm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới công tác dân vận với trọng tâm là thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ địa phương cơ sở. Các phong trào cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, phát huy vai trò giám sát phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đặc biệt, phong trào thi đua dân vận khéo đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị, được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Từng bước đi vào chiều sâu, nhiều mô hình lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Trong năm có gần 1.000 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, nâng tổng số mô hình này trên địa bàn tỉnh lên gần 4.000 mô hình. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của tỉnh năm 2024, đã góp phần quan trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Về nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy chính quyền, các ban ngành mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình đời sống tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phối hợp lập đề án hợp nhất ban tuyên giáo và ban dân vận cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện theo định hướng quy định của Trung ương, chấm dứt thực hiện mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt và sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt là sự đồng lòng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh đã có bước phát triển bứt phá với nhiều điểm sáng nổi bật. Những thành quả đạt được trong năm 2024 sẽ là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để Bình Định tiếp tục với những kỳ vọng tăng trưởng phát triển, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tiếp theo, ghi nhận của Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tốc độ tăng giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước thực hiện đạt 7,78%, xếp thứ 26 trên 63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 6 trên 14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, xếp thứ 2 trên 5 địa phương tiểu vùng Trung Trung Bộ. Quy mô GRDP của tỉnh tương đương 5,3 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 25 trên 63 địa phương trong cả nước, đứng thứ 5 trên 14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, xếp thứ 3 trên 5 địa phương tiểu vùng Trung Trung Bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sản và tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ so với năm 2023. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh là hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp trong GRDP đạt hơn 12%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%, vượt kế hoạch đề ra và cũng là năm tăng cao nhất giai đoạn 2020-2024, khi có mức tăng hai con số kể từ năm 2010. Nói về mức tăng ấn tượng của sản xuất công nghiệp, ông Ngô Văn Tổng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
Thị trường tiêu thụ trong năm 2024 tương đối ổn định, các cái sản phẩm, nhóm sản phẩm mà xuất khẩu đều có cái đầu ra là tương đối ổn định. Thứ hai nữa là các cái dự án sản xuất đã đi vào hoạt động từ năm 2022, 40 dự án, năm 2023 là 47 cái dự án, năm 2024 các cái dự án đi vào hoạt động nó đảm bảo đúng cái tiến độ, cũng là một cái nguyên nhân nó dẫn đến cái kết quả là nó đạt được cao. Thứ ba nữa, cái sự phối hợp hỗ trợ của các sở ngành, của các địa phương đối với cái từng dự án một để các cái dự án này đi vào hoạt động đúng tiến độ.
Hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản cũng có một năm giành thắng lợi toàn diện với năng suất sản lượng cao hơn so với cùng kỳ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã xây dựng và nhân rộng các chuỗi liên kết hỗ trợ tiêu thụ nông sản hiệu quả cho người dân. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 91 trên 113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 24 trên 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế của năm 2024 nữa là tỉnh đã thực hiện đạt thu ngân sách nhà nước trên 16.000 tỷ đồng, vượt dự toán giao. Giải ngân vốn đầu tư công cũng vượt 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Với tổng thu đạt được năm 2024, góp phần đảm bảo cho tỉnh cân đối ngân sách chi cho đầu tư phát triển cũng như chăm lo đời sống cho nhân dân. Khi nói về bài học kinh nghiệm trong thu ngân sách năm 2024, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính cho rằng.
Có thể nói rằng năm nay chúng ta làm hiệu quả và rất là sát đúng. Bài học kinh nghiệm của chúng ta đặt ra là phải vào cuộc, phải phân giao kế hoạch ngay từ đầu, chi tiết đến từng địa chỉ và phân kỳ. Thứ hai nữa là các đơn vị mà có liên quan phải vào cuộc quyết liệt và tranh thủ từng ngày từng giờ. Và thứ ba nữa là tất cả những cái vướng mắc gì về phương pháp tính giá, về bồi thường, giải phóng mặt bằng, về giao đất thì các cái cơ quan có trách nhiệm phải vào cuộc và làm với cái tinh thần trách nhiệm nhất, chắc tay nhưng mà cũng phải nhanh nhất.
Ngành văn hóa thể thao du lịch năm 2024 phát triển sôi động với nhiều sự kiện lớn mới mẻ mang tầm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Các sự kiện này đã góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh của tỉnh ra thế giới, giúp lượng khách du lịch đến tỉnh tăng đột biến, đạt hơn 9,2 triệu lượt, vượt 67% kế hoạch năm. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 1,01%, thấp hơn bình quân chung của cả nước. Bình Định cũng là địa phương đi đầu trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh, khi có hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà ở dột nát đơn sơ. Chị Đinh Thị Liễu ở khu phố 2, thị trấn An Lão, một trong những hộ nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững để xóa nhà dột nát trong năm 2024, chia sẻ.
Nhà nước hỗ trợ bò, được học nghề, được sửa lại cái nhà. Cũng nhờ nhà nước lại cũng tích góp từ gia đình, bà con xóm giúp đỡ. Trước con đi học cái nghề chăn nuôi ban tối, ban đêm. Sắp tới tôi tận dụng cái nghề đã học được vào trong sản xuất, nuôi thêm heo, có nuôi thêm mấy con bò nữa để nâng cao thêm thu nhập trong cuộc sống. Gia đình tôi cố gắng phấn đấu thoát nghèo và không tái nghèo nữa.
Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. Tỉnh Bình Định đã đưa vào thử nghiệm kho dữ liệu số dùng chung và các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh. Đáng chú ý, tỉnh Bình Định phối hợp với tập đoàn FPT khởi công dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo AI và đô thị phụ trợ tại thành phố Quy Nhơn. Dự án có quy mô hơn 93,2 hectare, tổng vốn đầu tư 4.362 tỷ đồng. Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo được xác định là nơi nghiên cứu đào tạo sản xuất phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp an ninh mạng, an ninh xã hội. Tỉnh cũng đã ký hợp tác chiến lược với tập đoàn FPT, tập đoàn Vingroup để thúc đẩy triển khai các dự án như xây dựng chính quyền số, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đạt kết quả tích cực, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn. Nhìn lại những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nói.
Đạt được kết quả nêu trên là sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, sự ủng hộ đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh, là khát vọng vươn lên của chính con người Bình Định. Chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt tôi ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực quyết tâm cao, không ngừng nghỉ của các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, đóng góp quan trọng vào thành công chung của tỉnh nhà.
Có thể nói những thành quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm 2024 sẽ là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để Bình Định tự tin bước vào năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, giai đoạn được tỉnh xác định là tăng tốc bứt phá cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Vừa rồi là bài ghi nhận những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội ở Bình Định năm 2024. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.